tư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 2019 và cũng là chương trình lần thứ 928 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin kính gửi đến quý vị một cảm nghiệm nói về lòng thương xót Chúa đối với những người tự tử. Xin kính mời quý vị theo dõi. Xin cảm ơn quý vị.
Lời nguyện tạ ơn. Lạy Chúa Cha, tất cả chúng con là loài thụ tạo đều cảm tạ Cha và ngợi khen Cha. Chúa là công lý, tình yêu và lòng thương xót bao la. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con tất cả mọi sự và mọi ngày. Chúng con cảm tạ Chúa vì cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, con của Chúa Cha, vì qua thánh giá Chúa Kitô đã cứu chuộc chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì giáo hội là nguồn cứu độ của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì các thánh tử đạo và các thánh đã làm chứng cho con của Chúa là Chúa Giêsu. Lạy Chúa, các chứng nhân của Chúa Giêsu là giang hiệp của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì những người thân yêu và bạn hữu của chúng con đã ra đi trước chúng con, và tình yêu của họ luôn gắn bó với chúng con mãi mãi. Chúng con cảm tạ Chúa vì có những người phối ngẫu thân yêu, và cùng nhau, chúng con đi tìm Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con những người con cháu. Họ là những món quà quý giá đối với chúng con và đối với thế giới. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con những người thân yêu và bạn hữu. Qua họ, chúng con nhìn thấy sự phản ánh của Chúa Giêsu, con Cha. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con có công ăn, việc làm, nhà cửa và những gì mà chúng con đang làm chủ. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con những gì mà chúng con cần để chúng con đi tìm vương quốc của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con mọi thức ăn dư đầy. Chúng con cảm tạ Chúa qua danh thánh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện lòng thương Chúa với những người tự tử, tác giả Linh Mục Chris Ala. Bà tôi đã phải vật lộn với cuộc sống. Kết cuộc bà đã tự tử, thế nhưng vẫn còn đó niềm hy vọng. Ai ai trong chúng ta cũng từng nghe nói đến ai đó đã kết liễu đời mình, hoặc cuộc đời của người nào đó bị tác động khi có người thân yêu tự tử. Thật không đơn giản để mà đương đầu với thực tại ấy. Chính vì vậy, người ta thường rơi vào tình thái tuyệt vọng. Trước những trường hợp tự tử, nhiều người đã trở nên không còn hy vọng gì nữa, vì họ cho rằng những người tự tử đã bị mất linh hồn. Tuy nhiên, từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ đầu hàng. Tôi sẽ cầu nguyện, tôi sẽ cho các bạn biết vì sao. Tôi là một kỹ sư có bằng cấp. Tôi có bằng thạc sĩ của trường Đại học Michigan và từng làm việc với tư cách kỹ sư trong xưởng chế tạo xe hơi kỳ cựu tại bang Detroit, Hoa Kỳ. Bấy giờ tôi làm ra rất nhiều tiền tôi đam mê công việc ấy và tôi yêu thích nơi tôi làm việc. Xét về mặt lý thuyết, Chúa đã ban tặng cho tôi rất nhiều thứ mà người trẻ nào cũng luôn mơ ước. Thế mà như có cái gì đó vẫn thiêu thiếu trong tôi. Tôi quyết định di chuyển chỗ ở đến thành phố lớn Charlotte thuộc Bắc Carolina. Nơi đây tôi khởi sự nghề kinh doanh tư nhân. Chẳng bao lâu kinh doanh của tôi trở nên khấm khá. Tôi sắm nào là nhà cửa, con thuyền và dự tính cưới một cô vợ trẻ đẹp tại chính địa phương ấy. Thế nhưng vẫn lại có gì đó thiêu thiếu trong tôi. Tôi là tín hữu Công giáo gốc, nhưng chẳng bao giờ thực sự sống đạo cả. Thế rồi tôi quyết định sẽ đi lễ trở lại, và tôi đã tìm được một nhà thờ ở Bắc Carolina mà tôi gọi là nhà của Thánh Marco tại phố Hunterville. Người ta thường nói đùa nhà thờ này là nhà thờ Đức Mẹ ngõ hẻm, vì ban đầu nhà thờ chỉ bao gồm vỏn vẹn 12 gia đình trong một ngõ hẻm nhỏ. Thế mà chỉ trong vòng 6 năm, nhà thờ đã có được 15.000 gia đình. Tôi bắt đầu đến để chầu thánh thể. Cuối cùng, tôi đã làm một điều mà tôi muốn đề nghị hết thảy các bạn là tôi đã đi xưng tội cách chọn. Xưng tội cách chọn có nghĩa là trong tâm trí bạn sẽ phải rà soát lại từng ngóc ngách chi tiết cuộc sống quá khứ bạn, rồi cứ thế mà xưng thú ra tất cả, không bỏ một chi tiết nào cả. Xưng tội cách chọn như thế đã giúp tôi rất rất nhiều, khởi từ những tội lỗi từ thời thơ ấu, cắp sách đến trường, xuyên qua sự nghiệp, làm ăn và kinh doanh. Tôi bắt đầu cảm giác bao nhiêu gánh nặng trên vai như dần dần rơi rụng. Đó là vào năm 2003, đang khi tôi xưng thú tất cả mọi tội lỗi đời tôi. Tôi đã dừng lại biến cố vào năm 1993. Tôi nói với vị linh mục giải tội: "Thưa cha, biến cố xảy đến cho con vào năm 1993, cứ đeo đuổi mãi con. Đó là cái chết của bà nội con. Bà của tôi đã tự tử. Bà nội Mary Alla của tôi là một người phụ nữ đặc biệt. Cha tôi kể cho tôi nhiều câu chuyện về từ khi gia đình buộc bà phải bỏ dở lớp 6 hầu có thể ra ngoài đời đi làm người giúp việc phụ giúp kinh tế gia đình bấy giờ. Trước đám cưới 2 ngày, hôn phu của bà đột nhiên qua đời trong tai nạn giao thông. Sau đó bà gặp ông nội tôi, nhưng cuộc sống bà vẫn vô cùng trầy trụa. Vào năm 1993, bà đau khổ lắm trên bình diện thể lý, tình cảm và tâm linh. Càng ngày bà tôi không thể chịu được nỗi thống khổ này. Bấy giờ tôi vừa hoàn tất chương trình đại học, vẫn chẳng hay biết gì bà tôi đang phải chịu đau đớn đến mức nào. Tôi chợt nhận một tin sốc vô cùng. Đó là bà tôi đã tự tử đúng vào ngày quốc tế người cha. Trong thời gian ấy, tôi không nhận ra mình vô tâm đến mức nào. 10 năm sau, tôi đã thuật lại cho cha giải tội rằng suốt thời gian ấy tôi không có mặt ở đó với bà. Thậm chí ngay vào lúc an táng bà, ý tôi muốn nói, tất nhiên tôi có ở đó theo bình diện thể lý, nhưng tôi không có mặt với bà theo bình diện tình cảm, tâm linh. Vì tôi đã dành hết sức để chuyên tâm đến bằng cấp công việc, căn nhà mới và cô bạn gái. Thậm chí tôi chẳng nhớ để cầu nguyện cho bà tôi nữa. Tôi kể cho vị linh mục rằng biến cố đau thương ấy đã đeo đuổi tôi mãi, làm tôi không khi nào yên, vì cho rằng Chúa đã xét xử bà tôi rồi, cũng như tôi đã không tận dụng cơ hội để cầu nguyện và giúp đỡ bà. Điều mà tôi sợ nhất khi nghĩ đến đó là tôi đã từng nghe luật giáo hội cho rằng nếu ai tự tử, người ấy mặc nhiên sẽ xuống hỏa ngục ngay lập tức. Thế là vị linh mục của tôi đã nói một điều mà làm cho cả cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi. Cha nói, tối nay về nhà, con hãy đọc kinh lòng Chúa thương xót để xin Chúa cứu linh hồn bà của con. Đó là lời cầu nguyện vô cùng hiệu quả. Thật lòng tôi chưa từng bao giờ nghe đến chuỗi kính lòng Chúa thương xót. Tôi đáp lại, ủa, nhưng thưa cha, bà của con đã bị xét xử rồi mà, nên không còn kịp nữa. Bà đã chết cách đây 10 năm rồi, nên một là bà đã lên thiên đàng, tôi mong rằng như thế, hoặc đã xuống hỏa ngục, tôi mong là đừng. Cùng lắm, những lời cầu nguyện của tôi có chăng là làm giảm bớt thời gian thiêu đốt của bà nơi luyện ngục, nếu như số bà được Chúa thương. Nhưng không, tôi cho rằng số phận đời đời kiếp kiếp của bà đã được định đoạt, nên giờ đây chẳng thể nào có thể cứu vãn được nữa. Cha nói tiếp, này, Thiên Chúa vượt lên trên thời gian, đối với Ngài chẳng có không gian cũng chẳng có thời gian, nhưng chỉ có hiện tại vĩnh cửu bao trùm. Ngài nhìn thấy mọi sự chỉ trong nháy mắt, từ khởi thủy cho đến tận cùng của thế giới này. Ngài biết rõ tất cả chỉ trong tích tắc, mà không cần nại đến ý muốn của con người. Theo con, bằng cách nào mà Đức Mẹ Maria mang thai mà vẫn tinh khiết vẹn toàn? Tôi trả lời, bằng cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Vị linh mục tiếp lời, đúng là nhờ vào công nghiệp ấy của Chúa Giêsu. Thế nhưng bằng cách nào mà mẹ có thể thụ thai khi con trẻ Giêsu lúc bấy giờ còn chưa được sinh ra? Đó là vì Thiên Chúa ở bên ngoài thời gian. Cũng vậy, những lời cầu nguyện của con sẽ mang tính vĩnh cửu, và qua những lời nguyện cầu ấy của con, Thiên Chúa sẽ đổ xuống muôn vàn ân sủng, vì Ngài là đấng không bị giới hạn bởi thời gian không gian. Ngài có thể đi khắp mọi hướng, quá khứ, hiện tại và tương lai. Hy lễ của Đức Kitô trước dung nhan Chúa Cha mãi mãi vẫn hiện tại. Cho nên những lời cầu nguyện của chúng ta cũng y như thế, nếu chúng ta biết nối kết tất cả vào mọi sự vào thánh giá Chúa Kitô. Tôi ngồi đó lắc đầu thốt lên, ồ thưa cha, quá tuyệt vời. Thực lòng tôi vẫn chưa hoàn toàn thấu hiểu ý tưởng ấy cho lắm, vì nghe quá tuyệt đến nỗi khó mà tin đó là sự thật. Cha tiếp tục giảng giải, Criscon, hãy nghĩ đến thế này. Vào năm 1993 bấy giờ, Thiên Chúa đã biết con ngồi tại đây hôm nay là năm 2003, và Ngài cũng biết tối nay con sẽ đọc kinh lòng Chúa thương xót để cầu nguyện cho linh hồn bà nội con, vì Thiên Chúa là đấng thương xót và yêu thương vô tận. Ngài sẽ đặt tất cả lời cầu nguyện của con vào lòng bàn tay mẹ Maria, là đấng trung gian chuyển lời mọi ơn thánh. Thế rồi, những lời nguyện cầu của con trong bàn tay mẹ Maria kể từ ngày hôm nay lại sẽ được Thiên Chúa múc lấy để đổ tràn xuống cho linh hồn bà vào thời điểm năm 1993 trước kia, là thời điểm bà ra trước tòa Chúa chịu xét xử hầu cứu giúp linh hồn bà. Cha nói tiếp, con thấy đó, tự tử là một tội trọng, vì vậy giờ đây bà đang rất cần bất kỳ sự trợ giúp nào có thể. Thế nên với ân sủng Chúa, cùng với những lời cầu nguyện của con, bà mới có thể đạt đến tình trạng khá hơn để thưa xin vâng với Chúa. Đây là lý do tại sao Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đề nghị gọi mỗi người chúng ta là những tiểu đồng công cứu độ, vì mỗi người chúng ta đều cùng chia sẻ công cuộc cứu độ của Đức Kitô. Vì linh mục tiếp tục trong cuốn nhật ký của chị Thánh Scotina, chị có ghi chép lại việc Chúa Giêsu đã đến thăm một linh hồn đang trong tình trạng tuyệt vọng khủng khiếp, hầu mong cứu linh hồn ấy khỏi lửa hỏa ngục đời đời. Cho nên chúng ta có thể suy ra được rằng các linh hồn của những người thân yêu chúng ta vẫn có cơ hội để ăn năn, để thưa xin vâng với Thiên Chúa, và vì thế sẽ được cứu vớt. Tôi thốt lên: "Thưa cha, vậy thì tốt quá, vì chắc chắn không còn gì mà bà nội con sẽ không còn thưa xin vâng với Chúa Giêsu nữa khi bà nhìn thấy được Chúa Giêsu. Điều này tuyệt vời quá đỗi, cảm ơn cha nhiều. Thưa cha, con chúc cha một ngày tốt lành. Tội lỗi làm ta mù lòa, chợt cha ngắt lời tôi. Hãy khoan, nhưng còn một vấn đề nữa. Con có nói là khi còn sống, bà của con đã rời bỏ giáo hội. Vậy con có biết là bà có bao giờ rước lễ không?" Tôi trả lời: "Con cũng chẳng biết nữa." Cha nói: "Vấn đề là ở chỗ, có thể những lý do nào đó để làm cho bà của con quay trở về với Chúa, nhưng bà lại không chịu quay về. Nếu có vấn đề như thế, thì khi Chúa Giêsu đến với bà, thì bà cũng chẳng nhận ra được." Tôi chưng hửng: "Trời đất, con nghĩ mọi sự đã tốt đẹp rồi chứ. Nhưng giờ thì con lại lo là bà sẽ bị mất linh hồn vì bà không nhận ra được Chúa Giêsu. Vì vậy, bà cũng chẳng thể nào thưa xin vâng với người được." Cha nói: "Con chẳng để cha nói hết ý gì cả. Bà sẽ không thể nhận ra Chúa nếu không nhờ vào lời cầu nguyện của con. Với lời cầu nguyện của con, Chúa sẽ tuôn đổ nhiều ân sủng xuống cho bà hơn. Đó là lời cầu thay, nguyện giúp được lòng thương xót Thiên Chúa chấp nhận. Vì thế tại sao tại Fatima, mẹ Maria cho biết rằng có vô số những người bị mất linh hồn trong lửa hỏa ngục vì chẳng có một ai cầu nguyện cho họ. Nên lời cầu nguyện của con sẽ ví như là hàng loạt máy bay rồi bom xối xả xuống dưới, bắt đầu từ năm 2003, hầu giải thoát linh hồn bà đang ở trong cuộc chiến gay go của năm 1993. Lời cầu nguyện ấy sẽ đi vào lòng bàn tay mẹ Maria, rồi sẽ truyền đến bà nội trong suốt quá trình bà chịu xét xử riêng. Những ân sủng từ những chuối kinh lòng Chúa thương xót mà con dùng để cầu cho bà có thể sẽ đủ ơn phúc để đưa bà nội quay trở lại và thưa xin vâng với Chúa. Ngược lại, nếu không có ai cầu nguyện cho bà thì bà của con sẽ không thể nào có thể quay trở lại và thưa xin vâng được." Cha nói tiếp: "Chuyện gì xảy ra khi chúng ta phạm tội, quay lưng lại với Chúa? Đó là chúng ta tạo nên một bức màn che giữa Chúa và bản thân chúng ta, làm cái nhìn chúng ta vào Chúa mờ hẳn đi. Thế nhưng những lời cầu nguyện của con sẽ vén bức màn ấy lên, để rồi bà sẽ thấy Chúa rõ nét hơn. Bà sẽ có cơ hội tốt hơn để nhận ra dung nhan Chúa. Nhưng con hãy nhớ rằng bà cần phải thưa xin vâng. Con không thể thưa xin vâng thay cho bà được. Nhưng có một điều chắc chắn là con có thể giúp bà rất nhiều. Đây chính là ý nghĩa của lời cầu thay nguyện giúp." Cha giải tội tiếp tục: "Bà của con giờ đây giống như một tên lính bị thương đang nằm bẹp tại chiến trường, mà tự mình chẳng giúp gì được cho mình. Tính mạng của người lính này đang trong tình trạng nguy ngập. Lời cầu nguyện của con sẽ xuất hiện như người lính bạn, đến để nâng vác bà ấy lên vai, rồi đưa bà đến chỗ an toàn. Nên giờ đây, bà phải cộng tác với con, để con có thể giúp đỡ bà. Nhưng bà cần phải có ước muốn sự sống đời đời cơ, nên tùy vào sự chọn lựa của bà. Nhưng này Chris con ơi, những lời cầu nguyện của con có thể giúp bà ngay trong thời điểm bà bị xét xử riêng, là thời điểm định đoạt linh hồn sẽ được hay không được cứu vớt. Ý nghĩa ơn cứu độ là thế. Tôi nói, thưa cha, quả thật tuyệt vời, niềm hy vọng cho những ai đã tự tử. Con nghe nói giáo hội dạy rằng những ai mà tự tử sẽ bị kết án trầm luân trong lửa hỏa ngục và mất linh hồn đời đời. Cha trả lời tôi, giáo hội không bao giờ dạy như thế cả. Giáo hội nói gì về vấn đề tự tử? Giáo lý giáo hội công giáo cho biết rằng người tự sát vì những người rối loạn tâm thần trầm trọng, quá lo âu và sợ hãi trước một thử thách, trước đau khổ hoặc sợ bị tra tấn, có thể được giảm bớt trách nhiệm. Ta không được tuyệt vọng về phần rỗi đời đời của những người tự tử. Thiên Chúa có thể thu xếp cho họ có cơ hội sám hối để được ơn tha thứ bằng những đường lối mà chỉ một mình người biết. Hội thánh vẫn cầu nguyện cho những người hủy hoại mạng sống mình. Cha nói tiếp, thế nên vẫn còn hy vọng. Giáo hội cho biết rằng chúng ta hãy phó thác những con người ấy vào lòng xót thương của Thiên Chúa. Vì vậy, cho dù những lời cầu của con vào lúc này đây có trễ đi 10 năm, cũng có thể tạo nên sự khác biệt rất to lớn con ạ. Chính vì thế, chuỗi kinh lòng Chúa thương xót là một trong những lời kinh cầu hiệu quả nhất mà con có thể dâng tặng cho những ai đang cần đến lòng thương xót của Chúa nhất. Sau đó, chúng tôi cùng nói chuyện với nhau về một người thân trong gia đình của tôi đã qua đời. Trước khi người ấy qua đời, gia đình của chúng tôi đã cầu nguyện cho người ấy quay về với Chúa trong suốt 20 năm trời. Thế mà ấy vẫn không hề hối cải, cũng không quay về với các bí tích của giáo hội. Tôi kể lại với vị linh mục này rằng cha tôi đã nói, trời, thế là 20 năm cầu nguyện đã tiêu diêu. Có thật là như thế không? Không đâu. Một lần nữa, vị linh mục này đề cập đến nhật ký của chị Thánh Faustina, và ý tưởng này đã hoàn toàn đánh bật gốc rễ lối sống quá khứ tôi. Từ giờ cho đến mãi mãi, tôi đã thay đổi. Thánh nữ Faustina viết, đôi khi lòng thương xót của Thiên Chúa chạm vào tội nhân một cách lạ lùng và mầu nhiệm vào giây phút cuối đời. Bề ngoài mọi sự tưởng chừng như đã hư mất, cũng như cái nhìn vô vọng của tôi trước về cái chết của bà tôi. Nhưng kỳ thật không phải như vậy. Linh hồn sẽ được soi sáng nhờ hồng ân dũng lực sau cùng mà Thiên Chúa ban, đã trở về với người trong giây phút cuối cùng bằng sức mạnh của tình yêu. Và ngay lập tức họ được nhận lãnh ơn Thiên Chúa tha thứ mọi tội lỗi và hình phạt, trong khi bề ngoài chúng ta không thấy họ tỏ dấu hiệu ăn năn hoặc sám hối, bởi vì các linh hồn vào giai đoạn ấy không còn phản ứng lại với thế giới bên ngoài nữa. Ôi, lòng thương xót Thiên Chúa vượt quá mọi ký hiệu con người. Mặc dù họ đang trong phút giây lâm tử, nhưng Chúa hay thương xót vẫn cho linh hồn ấy một giây phút thật sáng suốt trong sâu thẳm nội tâm. để mong ước sao? Nếu họ sẵn lòng thì vẫn còn có khả năng quay trở về với Ngài. Hãy chia sẻ lòng Chúa thương xót. Thế là sự cứng lòng tin của tôi như bị đập vỡ vụn. Tôi nói, Cha à, chúng ta có một vị Thiên Chúa vô cùng thương xót, yêu thương, quảng đại, thì chắc chắn Ngài sẽ cho bà của con một cơ hội để đạt được ơn cứu độ, chứ phải không? Và Ngài sẽ cho con giúp đỡ bà, dù con đã bỏ quên không cầu nguyện cho bà cách đây nhiều năm rồi. Cha trả lời, đúng vậy, chuỗi lòng Chúa thương xót chính là sức mạnh, nhất là cho những ai đã tự kết liễu đời mình, hoặc cho những ai đã chết cách đây hàng nhiều năm. Vì linh mục ấy đã nhấn mạnh rõ ràng, không có một linh hồn nào có thể được giải thoát khi đã trầm luân trong lửa hỏa ngục. Đây chính là giáo huấn giáo hội công giáo. Thế nhưng ý cha ấy muốn nói đó là như những thi thể trong nhiệm thể Đức Kitô, chúng ta có thể trợ giúp cho ơn thông qua những lời cầu nguyện của chúng ta, như Chúa Giêsu nói với Thánh Faustina, hãy giúp ta, hỡi con của ta, để cứu các linh hồn. Hãy để cho nỗi đau khổ của chính con được nối kết vào khổ đau của ta, để rồi chúng ta cùng trao dâng lên cho Cha trên trời, hầu cứu lấy các tội nhân. Tôi nói, Cha ạ, con muốn dâng hết quãng đời còn lại của con để rao truyền thông điệp lòng Chúa thương xót này. Giờ đây, thông điệp này chính là nền tảng thiên chức linh mục của tôi. Vậy nếu bạn biết ai đó tưởng như đã mất linh hồn, đặc biệt là những người tự tử, xin bạn đừng đầu hàng, vẫn còn đó sự hy vọng bạn có thể giúp. Tất cả các bạn đều có thể cứu giúp các linh hồn, vì hết thảy chúng ta đều là những thi thể trong một nhiệm thể Đức Kitô, cầu nguyện cho người đã khuất. Vì vậy, tôi xin tất cả các bạn hãy cầu nguyện cho những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta, cho dù những người ấy đã ra đi cách đây 10 năm, 20 năm hoặc 50 năm đi nữa. Chúng ta đừng có giờ kết luận bất kỳ một linh hồn nào đã hư mất đời đời. Như Chúa Giêsu nói với Thánh Nữ Faustina, có những khoảnh khắc và có những huyền nhiệm nơi lòng thương xót Chúa mà đến các tầng trời cũng phải ngỡ ngàng. Giờ đây, chúng ta hãy thôi xin đừng xét đoán về các linh hồn nữa, vì rằng lòng thương xót của Chúa dành cho họ thật diệu vời. Linh mục Chris Ala.
Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Poda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Voda Restaurant.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org. mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.